Câu chuyện về Trúc Xanh và Hải Âu. Bà tôi có một kẻ thù truyền kiếp, đó là bà Wilcox. Bà tôi và bà Wilcox về làm dâu tại thị trấn bé xíu này gần như cùng một lúc. Hai gia đình nằm sát cạnh nhau trên con đường có những hàng cây thù du xanh mướt, và họ đã sống suốt cả cuộc đời ở đó. Cuộc chiến giữa hai người bắt đầu từ rất lâu. Lâu đến nỗi chính hai người cũng không nhớ nổi nguyên nhân ban đầu của mối bất hòa ấy. Nhưng cho đến tận 30 năm sau, nó vẫn tiếp diễn một cách gay cấn. Đây không phải là một cuộc cãi cọ thông thường, mà thật sự là một cuộc chiến đúng nghĩa giữa những quý bà. Không có xó xỉnh nào trong thị trấn này thoát khỏi tầm ảnh hưởng của cuộc chiến đó. Ngôi nhà thờ cổ đã chứng kiến gần như trọn vẹn một trận chiến của họ, khi bà tôi và bà Wilcox dấy lên một cuộc tranh cử nắm giữ chức chủ tịch hội cứu tế phụ nữ. Bà tôi chiến thắng, nhưng đó là một thắng lợi vô nghĩa, vì bà Wilcox do không được bầu làm chủ tịch đã rút tên khỏi hội trong sự bực tức, và việc điều hành sẽ không còn vui thú nếu bạn không thể buộc đối thủ của mình phải nếm mùi cay đắng. Ngược lại, bà Wilcox lại thắng trong cuộc chiến ở thư viện thị trấn, giúp cháu bà là cô Georgette được bổ nhiệm làm thủ thư thay vì cô Phyllis của tôi. Ngày cô Georgette nhận nhiệm vụ cũng là ngày mà bà tôi không thèm đến thư viện nữa và tự mua sách về nhà đọc. Ngoài những trận chiến chủ yếu kể trên, còn có những cuộc tập kích lẻ tẻ khác. Khi còn bé, một trong các thú vui của chúng tôi mỗi lần đến thăm nhà bà là nhăn mặt, le lưỡi, trêu chọc đám cháu và hái trộm nho của bà Wilcox từ những dây leo mọc gần hàng rào giữa hai nhà. Chúng tôi rượt đuổi những con gà của bà Wilcox, đặt những kiếp nổ pháo hoa vào đường ray xe điện chạy ngang qua nhà Wilcox, để xe điện cán lên chúng và gây ra những tiếng nổ làm bà Wilcox hoảng sợ. Nhưng bà Wilcox cũng có nhiều cháu, và chắc chắn bà tôi sẽ không thoát khỏi những trò quậy phá của chúng. Tầng hầm của bà thường xuyên bị vứt đầy những thứ rác rưởi. Vào ngày lễ Halloween, những thứ linh tinh như là dây, vải vụn bay phấp phới trên các đầu cột của ban công, và bà tôi đã phải thuê người leo lên gỡ xuống. Thỉnh thoảng những sao vơi quần áo tự nhiên bị gãy, mọi thứ rơi xuống đất lấm lem và phải đi giặt lại. Có lẽ bà tôi không chịu đựng nổi những rắc rối bực mình đó nếu không có trang giao lưu dành cho các bà nội trợ trong tờ nhật báo Boston. Trang này là một chuyên mục thú vị và hấp dẫn của những người phụ nữ. Ngoài các mẹo vặt về nấu nướng, tư vấn về trang trí nhà cửa, còn có một phần dành để giao lưu giữa các độc giả. Nếu bạn có một vấn đề nào đó cần trao đổi, hãy viết một lá thư gửi cho trang đó với một bút hiệu ngộ ngộ, chẳng hạn như Trúc Xanh, bút hiệu của bà tôi. Rồi một trong những quý bà có kinh nghiệm về vấn đề đó sẽ viết thư hồi đáp cho bạn và cũng kèm với bút hiệu ghi bên dưới. Thông thường sau khi đã trao đổi về một vấn đề, họ sẽ tiếp tục viết thư cho nhau suốt nhiều năm, tâm sự những chuyện con cháu, công việc, gia đình, vân vân. Bà tôi cũng thế. Bà và một phụ nữ có bút hiệu là Hải Âu đã trao đổi thư từ suốt một phần tư thế kỷ. Trúc Xanh đã kể cho Hải Âu nghe những chuyện mà bà chẳng hề hé môi cho một ai khác, như việc bà hy vọng sẽ sinh thêm một đứa con nhưng không được, hay những chuyện hồi còn nhỏ, có lần cậu Steve của tôi đã làm bà mắc cỡ như thế nào, và nhiều chuyện khác nữa. Hải Âu thật sự là một người bạn thân thiết của bà tôi. Năm tôi 16 tuổi, bà Wilcox mất. Trong một thị trấn nhỏ, dù có ghét một người láng giềng đến mấy, nhưng khi có chuyện quan hôn tang tế, người ta vẫn thường ghé thăm để xem có thể giúp gì được không. Vì vậy, gọn ghẽ trong chiếc váy tạp dề bằng vải lanh, bà tôi băng qua hai bãi cỏ để sang nhà bà Wilcox. Con gái bà Wilcox nhờ bà tôi dọn dẹp căn phòng của mẹ. Và ở đó, trên chiếc bàn gỗ cạnh giường, có một chiếc hộp lớn đựng thư từ. Trong hộp được xếp một cách ngay ngắn theo từng cột là những lá thư, mà Trúc Xanh gửi cho Hải Âu và những bản nháp thư của Hải Âu gửi cho Trúc Xanh. Bất chợt, bà tôi ôm lấy đống thư và ngồi sụp xuống và nức nở khóc. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bà tôi khóc. Bà khóc cho kẻ thù lớn nhất, cũng chính là người bạn thân nhất của bà. Bà khóc cho những năm tháng đã bị phí hoại trong căm ghét, trong hận thù mà không thể nào cứu vãn được. Tôi không bao giờ quên những giọt nước mắt đau đớn đầy nuối tiếc của bà tôi trong cái ngày đáng nhớ đó. Và câu chuyện của Hải Âu và Trúc Xanh cũng để lại cho tôi một bài học lớn trong đời. Những người xung quanh chúng ta đôi lúc có vẻ như không thể nào ưa nổi. Họ có vẻ là người bần tiện, hẹp hòi hay ích kỷ. Nhưng bạn hãy thử bước sang trái chừng 10 bước và nhìn lại lần nữa bằng ánh sáng chiếu rọi từ một góc độ khác. Rất có thể bạn sẽ thấy rằng họ cũng hào phóng, nồng nhiệt và tốt bụng biết mấy. Tất cả đều tùy thuộc vào góc nhìn của bạn mà thôi.